Tức là mình có thể cào ra cảm xúc của mình này vào. Thì mình trở lại cái bài của mình chút xíu. Rồi bạn em, thành ra đó, nếu bạn mà nhìn đó, cái hình ảnh con chó đi vô con mắt rồi đi lên một cái hạt trên đầu mình, một cái vùng trên đầu mình gọi là thalamus đó, thì nó sẽ đi xuống ngay cái amygdala. Tức là cái trung tâm mà của mình tồn trữ cái cảm xúc. Thì nó sẽ so sánh qua thử là hình ảnh con chó này đó và cảm xúc mình gặp nó đó với cái cảm xúc nào hồi trước, hình ảnh nào hồi trước nó có rồi, khi nó so sánh nó thấy à giống nhau rồi đó, thì nó sẽ phản ứng, nó phản xạ ra. Tức là mình đá con chó, mình chạy, mình giận, mình ghét. Rồi chưa? Thì đó là một cái mình gọi là cái cảm xúc đó nó ảnh hưởng tới cái sự suy nghĩ, suy luận và cái phản ứng của mình. Mà mình gọi là fast track, có nghĩa là mau lắm, nó tới rất là mau. Cho nên nhiều khi đó, có một người nào đó mà mình giận dữ với họ đã 10 năm nay rồi bạn ạ. Trong 10 năm nay mình giận dữ với họ rồi đó, bây giờ mình vừa mới thấy mặt họ ngoài cửa kia thì mình làm sao bạn? Tự nhiên mình quay mặt ở bên kia mình đi chỗ khác. Mình vừa mình thấy mình đi nè, mà mình chưa có suy nghĩ gì cả. Mình chưa kịp suy nghĩ gì cả. Mày bạn có bao giờ gặp cái tình trạng nào không? Nó dễ sợ đấy bạn ạ. Mà cái đó là nó máu hơn cả là cái khả năng mà suy nghĩ của mình nữa. Cho nên một cái người mà gọi là giác ngộ đó là có người mà họ làm chủ hoàn toàn ba cái não, chứ không phải một cái não, ba cái não lần. Làm chủ hoàn toàn ba cái não, cho nên trước khi mà nó chạy tới bên này là họ có thể ngừng lại để mà họ đóng băng lại, không có chạy đi. Họ đối diện được với cái mà mình gọi là cái memory, tức là cái ký ức hồi xưa, và họ giải tỏa ký ức đi. Cái sự mà giải tỏa ký ức đó đó là một cái phương pháp tu cực cao của Phật giáo mà mình gọi là giải trừ thành kiến. Cái đó nếu mà nói giải thoát thì giải thoát cái đó đó. Mặc đó là chuyện không thể làm được bác ơi. Không thể làm được. Tại vì mình cần rất nhiều cái memory đó để mình đừng có mất thời giờ mà làm việc bên ngoài này. Nhưng đồng thời mình có những cái memory mình không cần nữa. Mà cái người giác ngộ là cái người có thể làm được cái này. Cho nên cái mức giác ngộ bạn sẽ thấy gọi là cái mức tu luyện đó. Cái người mà họ tu luyện sơ sơ đó, trong vòng 20 năm, 30 năm đó, mà họ có một sự giác ngộ thì họ chỉ làm được việc vậy là cái não bên ngoài mà thôi. Cái não bên ngoài là cái bộ não số 3 nè. Tức là họ sẽ control được cái cách suy nghĩ này nọ vân vân. Cái người mà tu luyện mà cao nhục xíu nữa đó thì họ bắt đầu làm chủ được cảm xúc của họ tiến vô trong. Đến cái người mà cuối cùng cả cái dân mà cuối cùng mà tu mà khiếp đạm nữa đó bạn này, là họ làm chủ được cái não mà phải nhỏ phải trong cùng cả đó. Mà bạn biết không bạn, mình nói như vậy đó là bởi vì đó có những người đó bạn này, họ làm chủ được cái não phía trong bằng cách là bên thể họ ngồi trên cái tuyết rơi đó bạn hả, họ chẳng mặc áo quần gì hết, không lạnh thôi, vì họ làm chủ được cái não phía trong, làm chủ được cái phản xạ, họ có thể làm cho cái tim đập mạnh, đập nhẹ, ngừng đập, họ có thể thay đổi được cả cái hệ thống phản xạ mà vô cùng sâu sắc của con người mình. Bạn biết cái não phía trong á, nó có cả hàng triệu năm rồi. Tại vì cái não này nó đi liên quan với là những con vật mà mình gọi là bò sát, con rắn, con cá sấu mình có mà dưới nước đó. Còn cái bộ não thứ hai đó là cái những người, những cái động vật mà nó sau này nó ra lên. Thí dụ như là cái con gì mà có cảm xúc bám. À, con chó, con mèo, rồi sau thời đại sau này nè. Con bồ câu có gì không bạn? Có cảm xúc không bạn? Có chừng nó nghe. Con cá có cảm xúc không? Có. Thế nên những con vật phía sau là động vật phía sau nó phát triển khác. Cái memo tức là con mà mình gọi là hữu nhũ đó, nên nó có cái bộ não thứ hai này. Và rất nhiều động vật hữu nhũ, con khỉ bắt đầu có cái thứ ba, tức là cái bộ não mà càng ra ngoài là càng sau. Cho nên khi mà mình tú đó bạn này, mình chuyển hóa từng bộ phận của não một, chứ mình không phải là mình nói chơi là mình ngồi mình giác ngộ là mình đùng mình giác ngộ như vậy, nó không có. Mà cái đó là cái lý do mà tại sao đó, nhiều khi mình hiểu rất lầm về cái sự giác ngộ. Mình nghĩ là cái giác ngộ là một sự hiểu biết gì đó về một câu công án. Ok, Phật nói niệm Phật là gì? Niệm Phật là chữ vô. Phật là gì? Vô. Hay là giác ngộ là gì? Mà không có. Những cái công án như nó mà mình học đó bạn, nó chỉ là một cái phương tiện thôi. Nhiều khi mình nói, tôi hiểu cái đó đấy như thế nào rồi, nhưng mà thật sự họ không phải giác ngộ nữa. Vì cái giác ngộ đó nó phải đi thôi với cái sự chuyển hóa của cả cái thân, cái tâm của mình nữa. Để tiếp tục bạn ấy, thì cái phần não thứ ba này nè, thì nó liên hệ về sự suy nghĩ, tới cách mình giải quyết vấn đề, tới những cái cách mình dự liệu, tức là mình prediction, mình dự liệu, mình tính toán, mình calculate, mình hiểu biết, một cái vấn đề một cách rất là trừu tượng. Thế cái phần não này là phần não độc đáo của con người của mình. Bây giờ đó, cái não mà số 3 này nó ảnh hưởng tới cái bộ não thứ hai như thế nào? Thì cũng như hồi nãy là mình thấy con chó. Bây giờ cái con đường mà thấy con chó rồi đó bạn này, thì nó đi vô trong cái thalamus, rồi nó mới đi lên trên cái não, rồi cái não là nó nói, ồ, con chó này là chó hiền, không phải chó dữ đó nghe. Mặc dù mình có một cái ký ức là con chó này cắn mình hồi xưa, nhưng đồng thời cũng có một ký ức mới. Là mình biết con chó này đó là con chó hiền, vì chó có bạn ở mình, vân vân vân. Một cái quá trình suy nghĩ. Rồi xong rồi nó mới trở lại với cái não, rồi nó mới nói cho mình biết là mình nên làm cái gì. Thì thường thường cái quá trình này gọi là slow, chậm lắm. Cho nên là mình không cách chi mà dùng cái này để mà mình có thể giải quyết cái vấn đề của cái tình cảm được. Tức là mày bạn biết là thường thường người Việt có một câu là gọi gì bạn? Giận thì sao bạn? Mất khôn. Khôn là trí óc của mình. Tức là khi mà cái não số 2 mà đã phát triển, mà nó đã nói tiếng rồi á, thì là cái não số 3 mình là chịu thôi. Bây giờ sau khi mình nói như vậy rồi, bây giờ mình tới cái phần của bài chính này, ngày hôm nay. Thế nên bạn biết là mình nói sơ sơ là cái tim này, là nó đập làm sao, bạn biết này. Biết cái não nó như thế nào này. Biết là cái não, cái phần mà não số 2 là liên quan tới cảm xúc này. Cái tim đó, nó liên quan tới cảm xúc này. Mình biết hai cái đó rồi gì. Thì bây giờ mình hợp lại, mình nói về cái này, ảnh hưởng cái này như thế nào. Đó. Thì cái dạng bài của mình đó, rất là mạch lạc, là nó sẽ đưa cho mình tới một cái kết luận sau này đó, là bây giờ mình làm sao mình tu. Bây giờ nói về cái con đường mà cái tim ảnh hưởng cái óc đó, thì cái tim ảnh hưởng óc bằng bốn chuyện, bốn con đường là, tức là nó đi bốn con đường đi lên là bạn, chứ không phải là một con đường. Con đường mà bây giờ là mình thấy mà dễ nhất đó là con đường mình gọi là thần kinh hệ. Bây giờ mình đi từng tầng phần một. Bốn đường thầy đọc cho bạn nghe. Con đường bằng huyết là cái thần kinh hệ, mình gọi là neurological communication đó, của cái thần kinh ở nơi tim đó, ảnh hưởng lên từ đầu. Cái thứ hai đó là cái sinh vật lý, cái chữ này biệt dịch có đúng không? Là biophysical communication, tức là cái nhịp tim, cái nhịp đập nó ảnh hưởng tới cái đầu, tới cái óc các bạn. Nếu mà tim mà đập mạnh thiệt mạnh á, mà máu nó lên đầu nhiều đó, nó khác với cái lúc mà bạn mà ngồi thiền mà tim đập thiệt nhẹ, máu đầu nó ít. Hai cái đó nó khác nhau bạn. Rồi bây giờ thầy sẽ từ từ mà tiếp. Cái thứ ba đó, là mình gọi là bằng cái hormone hay là bằng cái tuyến nội tiết. Và thứ tư là bằng cái điện trường. Ok. Mình sẽ nói từng phần một. Bây giờ cái quan hệ mà quan hệ thần kinh á, thì cái hình này nó nhiều là mà mình rắc rối là mà thầy sợ mà thầy mà nói xong đó, thì cũng hơi phiền. Là bởi vì bây giờ là cái tay bạc là mệt rồi, dơ lên cũng nổi rồi. Ok, mình hỏi mà không ai dơ lên tay nó nổi cả. Mà giảng xong cái phần này thì đừng nói tay nó nổi, chân nổi mà cái mí mắt nó dơ cũng lên nữa. Thành ra thầy sẽ xin miệng không nói nhiều về phần này. Mà chỉ nói cho bạc sơ cho bạc biết một cái chuyện đó là dưới này là cái phần dưới này là cái phần của con tim này. Phần trên là óc này. Mà nó có rất nhiều cái đường đi lên ảnh hưởng lên tới óc nó này. Mà nó đi trực tiếp lên đến óc luôn bạn. Trực tiếp lên cái bộ phận mà số 2 là cái amygdala đó bạn. Là cái bộ phận mà mình gọi là của cái não số 2 đó. Đi lên trực tiếp lên kia. Và đi lên sau rồi đó, thì nó mới đi lên để mà nó làm ảnh hưởng cái sự mà cảm xúc của con người mình ở trong cái bộ não. Nhưng mà cái là như vậy này. Từ xưa đó, từ xưa tức là mình nói là khoảng năm 1700 đó, cho tới năm 1900 thì người ta nghĩ rằng cái tín hiệu từ trên đầu đi xuống điều động con tim. Nhưng mà không ai mà nói rằng đó, là con tim đó, tín hiệu đi lên, bỏ đi lên nhiều hơn. Người ta biết đi xuống và đi lên là người ta biết có. Biết đi xuống thì có đi lên nhé. Nhưng mà người ta không tìm được một connection là cần đi lên là thì nó ảnh hưởng thế nào. Thì bây giờ là người ta mới đo và người ta tìm được ra rằng là cái tín hiệu mà nhịp tim đi lên đó, nó nhiều dễ sợ, nó nhiều hơn là tín hiệu của trên đầu đi xuống dưới tim. Và nhiều hơn đến cái độ đó là rất nhiều lúc đó là cái tim này nó không nghe lời cái đầu bạn. Nó có tín hiệu riêng của nó chơi chuyện riêng của nó. Khiếp đảm như vậy đó. Mà mình nên thấy cái đó là nếu mà dịch ra tiếng Việt Nam nó dễ hiểu đó, tức là mình gọi là giận mất khôn. Khi bạc mà giận lên lồng lồng như con hổ đó thì cái óc bạc là để qua bên là nói cái gì là bạc cũng không nghe cả. Đúng không bạn? Hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Nhưng mà đặc lắc là vì nó lên nhiều lắm, mình giận dữ nó lên lắm và cái sự suy nghĩ trong đầu mình đó bạn nè, nó cũng lệch lạc tâm linh là bị hoàn toàn bị cái tim nó ảnh hưởng. Cho nên cái hệ thần kinh mà mình nên suy nghĩ một cách rất là chỉnh chắn như vậy này. Tại vì người nào cũng nghĩ, thưa thầy, óc là cái hệ thần kinh, nhưng mình quên rằng tại là cái tim này, hệ thần kinh này nó cũng mạnh, và nó mạnh đến hơn 60 lần cái óc lại. Nếu bác mà chưa biên chữ nào xuống thì bác biên chữ đó. Tức là cái hệ thần kinh đó này, cái đường dây thần kinh này mà điện mà truyền lên đó, nó 60 lần mạnh hơn cái óc. Dễ sợ chứ. Mà do đó là cái điện của cái tim này đó, nó ảnh hưởng tới cái sự suy nghĩ của bác nhiều hơn là cái óc mà nó ảnh hưởng cái tim. Rồi. Bây giờ đó, mình tới một cái chuyện thứ hai. Là cái liên hệ của cái tim với cái óc của mình đó, là qua cái tuyến nội tiết, tức là hormone. Thì từ xưa cái tới năm 1982 đó, thì người ta vẫn cho cái tim là một cái khối thịt mà nó có điện nó có thiệt, nhưng mà người ta chưa nghĩ ra được rằng đó, tim còn là một cái hạch nội tiết, tức là hormonal gland. Đến năm 83 đó bạn này, thì người ta mới chính thức mới công nhận đó, là cái tim đó là đúng là cái một cái hạch nội tiết, tức là một cái gland. Là bị sao vậy? Bị tiết ra cái chất mà mình gọi là atrial natriuretic factor. Ôi chà, đọc xong rồi mình cái chữ đó là cái chi thì không biết này. À, cũng dột đặc nữa nè. Chứ không biết nữa nè, thấy không biết nữa bạn. Cái này là cái danh từ chuyên môn. Thì nó nói cái gì? Là nói là cái tuyến nội tiết này đó, nó ảnh hưởng tới cái mạch máu mở ra hay là thắt lại. Cái hiện trạng của cái mạch máu đó là bị ảnh hưởng trực tiếp vào cái anh chàng này. Và cái thần bạc á, cũng như là cái năng thượng thần, là cái gland, adrenal gland á, thì tại nó cũng bị ảnh hưởng bởi anh chàng này. Nó regulate cái lượng máu chạy, nó regulate, nó, tức là nó điều hòa cái lượng máu chạy, nó điều hòa cái lượng làm việc của con tim. Mà những cái đó thì là cho biết rằng trái tim này cũng là một cái tuyến nội tiết rất là mạnh. À, bây giờ thầy xin hỏi các bác là các bác có bác nào cảm thấy là thầy giảng cái này nó khó quá không? Hay là bác thấy ok được? Vì thầy có nhiều bác hơi lớn tuổi chút xíu thì xin bác cái là ngồi bình yên. Xin bệ hạ bình tâm. Xin bác tâm là nhà chút xíu. Cái bài này hơi, tại vì là nếu bác nghĩ nếu mà thầy chỉ giảng Phật giáo mà kiểu mà ok tham sân si đừng ăn mặn gì đó, ngủ thò ngủ giới không, thì mình thấy Phật giáo không biết là 15.000 năm trước chỉ như vậy thôi không được. Thầy muốn cho bác thấy rằng là cái Phật giáo của mình tu là tại ra bây giờ đó, người ta cho thấy rằng đó, những cái nghiên cứu bây giờ càng ngày càng cho thấy rằng đó, là nó rất phù hợp với cái triết lý Đức Phật nói. Thế nên mình phải nói chuyện mà cái tim bây giờ này. Bây giờ cái tim này có một cái tế bào rất đặc biệt của nó đó, mà gọi là ICA. Nếu mình nói ITC thì mình khỏe rồi. Đó là ICA. Và nó tiết ra hai cái chất. Hai cái chất này, một là cái norepinephrine và hai là cái dopamine. Anh Hiển ơi, nhớ anh Hiển phát biểu cho thử vài cái chất này nó tì cái gì, làm cái gì, ảnh hưởng sao anh Hiển? Tôi nhớ expert nói là hay hơn.
Dạ thưa thầy, hai chất gọi là dẫn truyền thần kinh, thầy nó gọi là neurotransmitters, để nó hoạt động ở mấy cái synapse. Thầy.
Nó có tác dụng gì anh Hiển?
Dạ nó tác dụng thì chẳng hạn cái chất norepinephrine nó làm co mạch này. Còn cái chất
dopamine,
cái chất này thì nó liên hệ nhiều về vấn đề như là nó dẫn truyền về nó có cái ảnh hưởng về vấn đề về vấn đề tâm lý nhiều lắm này. Còn thì con cũng không biết giải thích sao bây giờ để cho nó, cho bà con có thể hiểu rõ ràng. Con nó hơi rắc rối quá.
Nó làm cho mình ngủ ngon.
Thì chẳng hạn như những người mà bị cái bệnh gọi là tâm thần phân liệt thì cái chất dopamine nó nhiều quá. Nó sản xuất quá nhiều. Chẳng hạn như vậy.
Anh expert của thầy. Anh
thì nó về mạch máu với tim nhiều hơn. Thì dopamine cũng vậy thôi, như norepinephrine thì là mạch máu co lại và tim nó đập mạnh lên. Thì dopamine nó cũng làm tim đập lên nữa, nhưng mà dopamine nó làm cái mạch máu giãn ra hơn.
Đó. Thầy có expert back up thầy, cảm ơn anh. Nó còn một cái chuyện nữa mà cái này gọi là oxytocin. Cái oxytocin này thường thường là người ta gọi là cái emotional hormone, hay là cái love hormone, hay là cái bonding hormone. Nó có cái hormone này thì tự nhiên mình có cái cảm xúc thân thiện với người ta, thân thuộc với người ta. Cho nên là khi mà bạn mà ngồi với nhau nói chuyện chơi, hai người ngồi nói chuyện chơi với nhau đó, bạn gần gần ngồi gần trong một cách mà gần gũi đó với nhau đó, thì cái chuyện xảy ra là cái oxytocin này nó lên. Mà khi nó lên thì thường thường nó có một cái tác dụng rất là hay là nó làm cho bạn có cái hệ thống miễn dịch mạnh lên. Mà mạnh lên thì bạn ít bị bệnh. Cho nên bạn biết là khi mà họ đi tới họ nghiên cứu cái nhóm ngoài mà siêu bên Mỹ đó bạn ạ, thì họ thấy rằng cái người này đó, họ đó đó, cái oxytocin họ rất là cao. Lấy cái nhóm người này đó, là băng ngày, băng đêm, cái bộ lạc đó bạn, bộ lạc ngoài cái đỏ này nè, là họ ngồi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cái nhóm này thôi, họ nói chuyện với nhau, họ nhảy, họ nhót, họ hút thuốc với nhau, họ sống với nhau, họ gần gũi với nhau ghê lắm, thành như một cái đại gia đình vậy đó. Nhưng mà vì cái bonding nó gần quá như vậy đó, nó làm cho cái mức độ mà oxytocin họ rất là cao, hệ thống miễn dịch họ rất là mạnh. Bây giờ đó, bạn biết đó, người ta nói như vậy nè, bây giờ đó, bạn đó, bạn đi lơ ngoài đường, bạn ngồi đứng ngoài đường đó, bạn ngồi trong một cái nhóm họp như vậy, bạn nói chuyện một hai ba người như vậy đó, thì tự nhiên thôi đó, oxytocin của bạn lên một chút xíu, nó cao một chút xíu rồi. Cho nên đó, bạn mà đi ngay kinh như vậy đó, thì cái hệ thống miễn dịch của bạn cao hơn chút xíu chứ không thấp đâu. Nên đi ngay kinh chịu khó đi nghe. Tức là nếu mình mà có một cái gọi là cái sinh hoạt cộng đồng á, thì thường thường nó giúp cho cái hệ thống miễn dịch của mình cao, là bởi vì mình có cái connection, có cái sự liên hệ của người này người nọ. Đồng thời đó, mà khi có liên hệ đó thì làm cho cái hệ thống miễn dịch của mình là chất oxytocin bằng này nó cao lên. Đó là cái mà rất là đặc biệt mà tại sao mà cái chất này đó người ta gọi là cái love hormone hay là cái bonding hormone. Ok, thì nó có thể còn nhiều giải thích khác lắm, nhưng mà để từ từ chốc nữa thì giải thích. Vì cái quan hệ thứ ba đó là cái quan hệ mà điện trường. Quan hệ thứ một là quan hệ mà mình gọi là chỉ có cái dây thần kinh thôi. Quan hệ thứ hai đó là quan hệ hồi nãy là cái tuyến nội tiết. Quan hệ thứ ba là quan hệ cái điện trường, cái điện từ trường các bạn, mình gọi là magnetic field. Cái điện từ trường của tim các bạn này, nó mạnh dễ sợ, nó mạnh đến cái độ là sao bạn biết không? Là nó mạnh 500 lần hơn cái điện từ trường trong đầu. 500 lần nhiều hơn điện từ trường trong đầu. Thế bây giờ khi mà bạn mà vẽ ra cái hình bạn thấy từ nơi con tim này, mà nó có ra một cái donut này, một cái vòng tròn như vậy đó, cho biết rằng là nó mạnh dễ sợ lắm. Mà cái điện từ trường này thì nó làm cái gì? Tức là bạn biết đó, cái điện từ trường đó, nếu mà bạn mà có cái từ trường đó, mà bạn bỏ một cái cục sắt mô đó, thì cái sắt này đó nó có khuynh hướng, nó sẽ chạy theo cái hướng của cái từ trường. Tức là tất cả mọi hướng nó đi theo. Bỏ cái kim đó, nó có cái đầu âm dương bỏ vô vậy, thì nó sẽ chạy theo cái hướng của cái từ trường nam bắc, thì dụ như vậy đó. Thì tức là nếu mà con tim của bạn mà đầy cái tình thương đó, thì khi mà người nào mà tới vô trong cái từ trường của bạn đó, thì người đó cảm thấy sao bạn? Cảm thấy có một cái tình thương gì đó mà tỏa ra người bạn đó. Vì nếu bạn mà người mà giận dữ mà dễ sợ đó, thì người ta vô trong cái từ trường của bạn thì người ta cảm nhận sao bạn biết không? Khó chịu lắm, cảm thấy khó chịu lắm, khả năng dữ dằn ghê lắm. Cho nên hồi xưa người ta nói ông Thành Cát Tư Hãng đó bạn ha, là ông này ông có cái tư trường mà gọi là sát khí đăng đăng để cái đồ đó. Người ngoại quốc mà vừa vô gặp ông một cái đó, họ quỳ xuống liền, tức họ sờ và họ quỳ xuống. Oai phong lẫm liệt như vậy đó. Tức là mình đọc sách mà Tam Quốc Chí cho tới sách mà Kim Dung này nọ, là mình thấy cái người mà luyện võ đó, mà họ có oai phong mà lẫm liệt đó, như thử là kiêu phong thì dù như vậy đó. Là cái tư trường anh chàng này mạnh lắm này, cái tư trường cái điện tức là con tim anh chàng này mạnh lắm, cái tim mà mình gọi là cái tim mà anh dũng nó anh hùng, cái khí phách đó, là có một cái emotion mình gọi là khí phách đó, mạnh để cái độ là người ta vô trong đó là người ta cảm nhận nó liền. Mà đó là cái đề tài mà cũng rất là quan trọng trong cái chuyện tu hành đó, là nếu mà mình không biết tu cái tư trường đó bạn tu cái óc không đó, đọc sách không đó, thì mình đi đặt đường, tức là mình không thể giải quyết được cái vấn đề của chính mình, không giải quyết vấn đề của cái tư trường chính mình đó. Bạn càng đọc nhiều thì chưa chắc cái tim của bạn nó mở ra đó nha. Cái tim mà muốn mở ra đó thì mình có một cách rất là dễ. Các bạn muốn thấy chỉ không bạn? Muốn không? Rồi, từ từ dẫu nghe chút xíu. Nhưng mà thầy sẽ chỉ cho bạn trước khi bạn về nhà thì bạn sẽ học được cách để mà làm sao mà cái điện từ trường mình mạnh nè. Mà bạn muốn cái điện từ trường mạnh kiểu dương của ấm bạn. Mà bạn phải học cái này để khi bạn về. Tại vì bạn sẽ thấy nó ảnh hưởng ghê gớm lắm trong cái cuộc đời của mình á. Khi mình mà thay đổi cái điện từ trường này á, thì mình thay đổi cái đời của mình và mình thay đổi cái đời của những người xung quanh nữa bạn. Đó. mình phải cẩn thận một chút xíu đó, là tại sao mà hồi xưa đó những cái câu như họ nói là chọn bạn mà chơi, gần bực thì đen, gần đèn thì sáng, là bởi vì đó người xưa đó họ có một cái intuition, một cái trực giác rằng đó mình gần cái người giỏi đó thì mình gần trong cái tư trường người đó thì mình từ từ mình sẽ được ảnh hưởng, sẽ bị ảnh hưởng. Họ biết được như vậy, nhưng mà họ không có một cái technology để chứng minh. Bây giờ thì mình chứng minh được rõ ràng rồi, thì bây giờ mình biết rằng đó mình sẽ đo được cái tư trường nào bạn. Tức là cái máy đó, cái máy mà đo cái điện trường trên tay bọn em, bây giờ đó cái máy đó thay vì mình đo điện trường trên tay đó, mình có thể đo được trong không gian bạn. Mình đi càng đi xa là càng mất, càng gần thì nó càng mạnh, thì mình biết được cái điện tư trường người ta. Mà sau này phát triển ra một cái môn gọi là cái aura reading, tức qua cái aura, tức là qua cái hào quang của mình, cái tư trường của mình. Và cuối cùng cả bây giờ là người ta có cả cái môn mà gọi là cái aura photography, là họ chụp hình cái hào quang hay là cái điện từ trường xung quanh người mình nữa. Đó, thì có bán đây cả 25 đồng là bạn có thể chụp được cái hình là cái aura của bạn. Đó, còn nếu bạn không muốn mất tiền nữa, thì bạn nên đi học thiền khoảng 15 năm thì bạn đọc được aura người ta. Đó, một là mất 25 đồng, hai là mất 15 năm. Đó.